Truyện ngắn Trung Hội Khác Thuyền. Truyện này được trích từ tuyển tập truyện ngắn mang tựa đề Hương Tóc Cố Nhân, được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, xuất bản năm 2008. Giọng đọc Nguyên Hà. Một hôm, vợ của Hùng ngứa mắt vì thấy cây mận đứng ngang phè giữa sân sau mà xả trái chín xuống, làm cho ô uế, dù lũ ruồi nhạng vo ve bay lượn không ngớt. Bà xuống lệnh cho Hùng phải cấp tốc rời nó vào góc vườn, không thì triệt hạ nó đi, đừng có thương tiếc. Khó mà tàn nhẫn với cái cây đã chung sống 4-5 năm trong vườn này. Hùng sắn tay, hì hục đổ nước cho đất mềm, đào xới đến vã mồ hôi như tắm mà cái hố vẫn nông sờ. Bàn tay của anh quen cầm bút cua cào trên giấy, chưa quen cầm cuốc xới đất. Hùng thấy nản vô cùng, không biết đào cho đến đời kiếp nào mới xong đây. Vợ của Hùng thấy chồng chán ngán đứng thở dốc, bèn đưa ra ý kiến: hay là anh xẹt ra phố rước một ông mễ về rời cây, và nhân tiện nhờ thanh toán luôn đám cỏ dại, dọn dẹp sạch sẽ cho nguyên cả khu vườn hoang phế này, bỏ ra chút tiền mà mình khỏi lao động vinh quang, đỡ khổ cái thân già. Hùng vỗ tay đánh bốp một cái mà nói: cao kiến, các bà khi nào cũng trông rộng nhìn xa, nhưng có điều tiểu không qua ngọn cỏ. Thuê người nhập cảnh lậu có là việc làm bất hợp pháp không? Nếu bị lôi ra tòa thì phiền lắm, không biết bị tù tội chi không. Có lẽ không nên giỡn mặt với pháp luật, mình sống nhờ ở đất nước của người ta, có lẽ nên răm rắp tuân thủ và tôn trọng pháp luật, không nên đùa. Vợ của Hùng cười ha hả và nói lớn rằng: anh quên rồi chăng? Anh đã nhập tịch rồi thì bây giờ đất nước này là của anh, không còn là đất nước của người ta nữa. Và nếu chẳng ai dám thuê mễ nhập cư lậu thì làm sao mỗi năm họ lẻn qua biên giới Mỹ hơn cả triệu người? Qua để làm chi? Để chết đói sao? Báo đăng chỉ riêng thành phố Tucson, tiểu bang Arizona thôi, trong tháng riêng năm 2005, lính biên phòng đã chộp được khoảng 35.700 người vượt biên giới. Chỉ một đoạn biên giới ngắn ngủi đó tại Tucson mà đã bắt được chừng ấy người trong một tháng, thì suốt chiều dài vạn lý 1.951 dặm của biên giới, tức là 3.141 cây số, biết bao nhiêu người đã luồn qua mà đếm cho xuể. Nếu không có mễ nhập lậu vào Mỹ thì mình làm chi có rau ráng trái cây rẻ rề mà ăn đây? Mình cứ vớt mễ về đào đất cho khỏe. Không lẽ thuê người ta làm việc mấy tiếng đồng hồ mà dám mở miệng hỏi giấy tờ hợp lệ của họ chăng? Ngay cả mình, khi đi ra đường có ai cắt cớ hỏi giấy tờ hợp lệ, e cũng không chứng minh nổi. Nghe vợ nói cũng có lý, và lại hai bàn tay chưa chi đã rát buốt, đã đỏ lòm. Hùng để nguyên quần áo xốc xếch như vậy, xách xe chạy ra khu của người mẹ đang đứng lóng ngóng chờ việc làm. Vừa đậu xe lại bên lề đường, thì đã có 5-6 anh mẹ chạy lại đòi lên xe. Hùng hé cửa kiếng xuống và đưa một ngón tay lên, ra dấu rằng anh chỉ cần một người thôi. Bỗng mấy anh mễ này vô cớ nổi giận, la lối ồn ào và dùng tay chân đấm đá vào thùng xe rầm rầm. Khiếp quá, Hùng rú xe vùng chạy, không dám nhìn lại và không hiểu sao họ lại tức giận như vậy. Về đến nhà, tim chưa hết đập hỗn loạn thì gặp anh bạn hàng xóm. Hùng kể cho anh ta nghe câu chuyện. Anh cười và nói rằng: chết rồi, anh đưa một ngón tay lên tức là anh chửi đủ mẹ họ. Họ không đập vỡ kiếng xe anh là may lắm rồi. Hay để tôi chạy ra thuê thử cho anh một người xem. Thôi, tôi sợ lắm rồi. Anh hàng xóm trấn an và xách xe ra đi. Một lúc sau trở về một anh người Nam Mỹ, thân thể có bể ngang, da sạm đen, khỏe mạnh. Anh hàng xóm hớn hở nói: rất hiếm có người mễ nào nói được tiếng Anh giỏi như anh này. Khỏi phải nói chuyện bằng tay, đỡ mệt lắm. Lần đầu tiên thuê mễ làm việc cũng hơi ngại. Hùng pha ly cà phê mời, anh mễ lắc đầu không uống. Khi Hùng hỏi có uống trà không thì anh gật đầu. Hùng hỏi anh mễ: bên mễ anh ở thành phố nào? Anh ta đáp: tôi không phải là người mễ, tôi là người Nicaragua. Hùng cười giả vờ nói: tôi biết xứ anh, cũng một thời xã hội chủ nghĩa tiên tiến, sung sướng tiến bộ, hạnh phúc lắm. Anh ta đáp: không phải đâu, chán lắm. Bọn nó nói thì nghe rất bùi tai, nào là công bằng, là ấm no, dân chủ tự do, nhưng rồi không có gì cả, toàn láo. Nắm được quyền, chúng nó thẳng tay đàn áp nhân dân, kinh tế trở thành lụn bại, đói giặc và thiếu thốn đủ thứ, bất công hơn ngày trước rất nhiều lần. Giai cấp hủ lậu, bây giờ hết cộng sản rồi, đời sống dễ thở hơn lắm lắm. Tôi hỏi, anh nói đời sống dễ thở hơn, sao anh không ở lại mà bỏ xứ qua đây? Theo tôi nghĩ thì thời xã hội chủ nghĩa đời sống khá hơn thời kinh tế tư bản chứ. Anh Mễ nhìn Hùng bằng ánh mắt hơi giận hờn. Anh kể cho Hùng nghe về đời sống trong thời đi theo xã hội chủ nghĩa của xứ anh. Hùng ngồi nhổ râu cằm mà cười. Thì ra xứ nào cũng bồn cũ soạn lại. Nào là tước đoạt nhà máy, cơ sở thương mại, cướp ruộng đất, nhà cửa và tài sản của dân chúng. Sau một thời gian ngắn, nhà máy thì hư hỏng, ngưng trệ, không sản xuất được nữa. Ruộng vườn thì bỏ hoang, đất ai không ai cày cấy trồng trọt, mùa màng thất thu. Trại chăn nuôi thì trâu bò sơ xác gầy còm, mua bán lương thực nhu yếu phẩm theo tem phiếu, theo sổ, theo phần. Cán bộ chiếm xe chiếm nhà, cả xứ đi vào đói khổ, thiếu thốn. Nghe giống hệt như cái xã hội Việt Nam của thời Hùng đã sống. Hùng giả vờ nói một cách tỉnh bơ rằng, tôi không tin. Nhà cửa mình đứng tên chủ quyền, ai mà cướp đi được? Kiện ra tòa cho sạc gạch đi chứ. Nhà máy thì có thể quốc hữu hóa, vì đó là tư liệu sản xuất, phải trả lại cho nhân dân lao động làm chủ. Nhưng tôi không tin khi lao động được làm chủ rồi mà tình trạng sản xuất trở thành tồi tệ. Tôi nghĩ là mức sản xuất sẽ gia tăng, tình trạng nhà máy sẽ khá hơn, vì tinh thần người công nhân lên cao, họ làm cật lực hơn và trách nhiệm hơn để bảo vệ tài sản chung đã vào trong tay của họ. Anh Mễ nhìn Hùng với ánh mắt tràn đầy thất vọng. Anh ta thở dài, có lẽ anh nghĩ rằng khó mà nói cho Hùng hiểu được. Anh nói thêm, giọng rất yếu ớt, thời đó đi lại cũng thành khó khăn, cấm đoán, phải có giấy tờ do công an cảnh sát cấp mới được đi, đủ thứ cấm đoán, ức chế. Vô lý, tại sao lại cấm đoán đi lại? Ai muốn đi đâu thì đi, cấm đoán để làm chi, mục đích gì? Tôi cũng không tin có chuyện ly kỳ này đã xảy ra. Mà khi chính quyền về tay nhân dân rồi thì dân chủ gấp vạn lần trong chế độ tư bản. Ai cấm đoán ai, ai ức chế ai? Anh Mễ có vẻ chán ngán, không muốn nói chuyện nữa, nốc cạn chén trà rồi đứng dậy. Thôi thôi, chuyện thật nhưng người bình thường thì khó tin được. Bây giờ anh muốn tôi làm việc gì đây? Hùng nói, anh phụ tôi đào đất, rời cây mận này qua góc vườn. Hùng cười thầm và nhớ lại cái thời anh mới đến Mỹ. Kể cho ai nghe chuyện thật ở Việt Nam họ cũng có vẻ không tin và nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Có lẽ họ tưởng là chuyện bịa để biện minh cho sự có mặt của anh nơi đây. Sau đó, Hùng không còn hứng thú kể những sự thực thậm vô lý đã xảy ra trên quê hương Việt Nam. Hùng thấy phong thái của anh này thong dong, nhàn nhã, sắn từng lát xẻng, đúng với tinh thần và dáng điệu của người đã sống lâu năm trong xã hội chủ nghĩa. Tội chi mà làm gấp, làm nhiều cho mau mệt. Sau khi anh Mễ đào xong hố đất và chuẩn bị bứng cây qua nơi mới, Hùng đưa tay ra dấu nghỉ và nói, tạm nghỉ tay uống nước đã. Tôi quên chưa hỏi anh tên gì. Anh ta đáp, tôi tên là Joaquin. À, Joaquin, tên đẹp quá. Bên xứ tôi đọc ra là hoa quỳnh, một loài hoa quý nở về đêm. Anh ta nói, anh ở xứ nào đến đây? Hùng đáp, Việt Nam. Anh Mễ à lên một tiếng và lặp lại hai tiếng Việt Nam, tròn mắt nhìn Hùng và hỏi, các anh đã đánh thắng Mỹ, anh có từng ở trong Đảng Cộng sản không? Hùng cười hỏi lại, tại sao anh lại hỏi tôi câu đó? Anh Mễ đáp, vì lối nói của anh giống cộng sản lắm. Người cộng sản nào cũng chỉ một luận điệu, nhưng việc làm của họ thường khác với lời của họ nói. Hùng rót nước cam và đưa bánh ngọt mời anh Joaquin. Trông anh có vẻ hơi buồn. Hùng không muốn làm cho anh mất vui, nói rằng, tôi không theo cộng sản, nhưng tôi có đọc sách về cộng sản. Mắt của anh Joaquin sáng lên, cười và nói, đó, đó, tai họa của nhân loại là ở chỗ đó. Đọc sách, nghe nói và tưởng tượng rồi dắt nhau vào khốn đốn. Phải sống, Từng trải, anh mới biết sự thực nó ghê sợ đến mức nào. Anh đã đọc cuốn Quần đảo ngục tù của tác giả người Nga tên là Alexander Solzhenitsyn chưa? Ông ấy đã được tặng giải Nobel. Hùng giật mình, thì ra anh chàng Chokin này cũng là một người có học, đọc sách rất nhiều, có thể là một trí thức lưu lạc đi tìm cơm áo. Dù đã đọc 3-4 lần cuốn sách đó rồi, Hùng giả vờ nói: "Tôi không biết cuốn sách đó viết cái gì." Anh ta nói: "Anh nên tìm đọc để nhìn thấy sự thực nhiều mặt." Dù cho anh Chokin này làm việc chậm chạp, nhưng Hùng cũng thấy thương và quý. Thật đúng là người cùng một hội, một thuyền đâu xa. Chắc anh cũng đã chịu nhiều hệ lụy trong suốt thời gian đất nước của anh ta lâm nạn cộng sản cai trị. Buổi trưa, vợ của Hùng dọn 2 dĩa cơm cho chồng và cho anh Chokin cùng ăn bên bàn nhỏ ở ngoài sân. Mỗi dĩa có đùi gà lớn, nấu với đậu xanh màu xanh, thêm một miếng thịt bò chiên và rau xà lách, có cam, chuối tráng miệng. Hùng mở tủ lạnh lấy bia mời cho Kin uống. Hai người ngồi ăn dưới bóng cây bưởi sum suê, mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Ăn xong, anh Mễ định lấy cuốc ra làm tiếp. Hùng đưa tay ngăn lại nói: "Nghỉ ngơi chút đã, ăn no không nên làm liền, mệt." Hùng kéo cái ghế xếp bật ngửa, bảo anh Mễ nằm nghỉ một chốc cho khỏe rồi dậy làm. Trước khi bắt tay lại vào công việc, Hùng mời anh Mễ uống thêm lon nước ngọt. Buổi chiều, dù cho trời nóng bức khó chịu, anh Mễ cũng làm việc hăng hái, làm hùng hục, không còn thái độ tà tà như buổi sáng. Khoảng 2 giờ rưỡi chiều, Hùng ra hiệu cho anh Mễ rửa tay và mời anh ta một ly kem. Vợ Hùng kéo Hùng vào nhà và nói: "Sao anh phí phạm thế? Kem này là loại đắt nhất, mua cho mình ăn chứ không phải ai cũng đem ra mà đãi. Anh đãi ông Mễ này còn hơn cả Tào Tháo đãi Quan Công nữa. Buổi trưa còn đem ghế xếp ra mời nằm nghỉ. Mình đi làm buổi trưa có được ghé lưng nằm phút nào đâu. Mình thuê họ để làm việc chứ đâu phải thuê để mình hầu hạ, bưng quà dâng lên cho họ." Hùng cười nói với vợ: "Mình tử tế với người ta mất chút chút không đáng kể, mà đem lại nguồn vui cho họ để họ bớt mặc cảm thua kém. Nếu mình đi làm việc mà người ta tử tế đối xử lịch sự thì mình cũng vui, có hết lòng để làm việc hay không? Em xem, buổi sáng anh Chokin này làm việc tà tà, mà buổi chiều nay làm hùng hục, hăng hái, làm xong cả một cái vườn sau mà mình tưởng phải tốn ít nhất là vài ngày. Mình đối xử đầy đặn với họ, tôn trọng họ, thì tự nhiên họ phải tử tế lại với mình." Buổi chiều, dù công việc chưa làm xong, Hùng cũng cho anh Mễ nghỉ sớm, rửa tay, ngồi uống nước ngọt và nói chuyện. Hùng hỏi anh Mễ về cuộc vượt biên giới để vào Mỹ bằng cách nào, có khó khăn lắm không? Anh ta cho biết khi muốn vào Mỹ cũng phải dành dụm, vay mượn một số tiền khá lớn để di chuyển, ăn uống dọc đường và đóng tiền cho tổ chức vượt biên giới. Đi xe hàng, xe bus từ Nicaragua, băng nước Guatemala, rồi băng qua nước Mexico đến biên giới của Mỹ. Ở đây liên lạc với các tổ chức hướng dẫn đưa người đi, phải trả tiền trước. Trả nhiều tiền hay trả ít tiền tùy theo mức độ tin cậy. Bọn đưa người vượt biên giới đa số là bọn lưu manh, cướp bóc và vô trách nhiệm. Có khi chúng giết người cướp của, hãm hiếp đàn bà con gái, nhưng cũng phải nhờ chúng đem đi. Chúng đưa qua biên giới rồi mình phải tự tìm đường mà đi. Chết đói chết khát giữa sa mạc là chuyện thường tình, phải chấp nhận bị lính biên phòng săn đuổi bắt bớ. Trường hợp của Chokin thì phải vượt biên giới 2 lần mới thoát. Lần thứ nhất bị bại lộ, phải chạy tán loạn giữa đêm khuya. Lần thứ hai nhờ có bản đồ của các cơ quan nhà nước Mexico cung cấp miễn phí, cho biết ở nơi nào có nước uống và đường đi an toàn hơn. Phải mất nhiều ngày đi bộ băng qua sa mạc, vừa đi vừa ẩn núp lẩn trốn lính biên phòng, chịu đói ngất, chịu khát cháy cổ. Trong toán người đi cùng với anh, có người khát quá, hóa điên dại, nhảy múa la hét rồi ngã lăn ra mà chết. Không có ai đủ sức để dìu ai. Cuối cùng lèn vào được thành phố khi ban đêm, trà trộn với dân chúng. Từ đó bắt đầu theo các cư dân đi làm nông nghiệp rồi đi dần lên phía Bắc. Khi đã vào được đất Mỹ rồi thì khỏi lo bị bắt, vì hình như chính quyền không thèm để ý đến vấn đề. Hoặc vì dân nhập lậu đông quá, bắt không xuể, không có nơi giam cầm tốn kém. Hằng ngày họ ra đường đứng khơi khơi, ai cũng biết là dân nhập cư bất hợp pháp. Xe tuần tra cảnh sát đi qua thường xuyên, cảnh sát cũng lờ luôn, hoặc là họ không có nhiệm vụ bắt giữ ai nếu không phạm pháp. Hùng lái xe đưa anh Trakin về nhà. Anh hỏi ngày mai có thuê anh làm việc nữa không. Hùng lắc đầu, bảo rằng ngày mai anh phải đi làm. Một thoáng buồn và chịu đựng vương qua ánh mắt nhìn của Trakin. Hùng thấy thương hại. Mấy tháng sau, khi trời bắt đầu vào thu, vợ của Hùng thấy nước sơn bên ngoài của căn nhà đã chóc lở sần sùi sau nhiều năm dầm mưa dãi nắng. Vợ Hùng muốn sơn lại để tránh ẩm mục và làm cho dáng vẻ bên ngoài của căn nhà bớt đi vẻ tiêu điều tội nghiệp. Nhiều nhóm thợ đến ước tính tiền công và cho giá khác nhau, có giá cao gấp đôi, nhưng cái giá thấp nhất cũng làm cho vợ Hùng ngần ngại khi phải chi tiêu một số tiền khá lớn đến như vậy. Ông anh em cột chèo của Hùng nói rằng sơn nhà thì dễ như chơi, tự làm lấy cho đỡ tốn kém, tội chi mà phải thuê ai. Thợ sơn thì làm cho xong mà lấy tiền chạy. Họ sơn không kỹ lưỡng và không tốt bằng mình tự sơn lấy. Anh này hứa sẽ đến phụ giúp và hướng dẫn việc sơn nhà. Hùng đo đạc, tính toán diện tích cần sơn và mua đủ dung lượng các loại sơn thượng hạng đắt nhất. Vì theo kinh nghiệm của nhiều người, tiền công là đắt, tiền sơn không là bao nhiêu. Mua thứ sơn tốt nhất thì vừa đỡ tốn công sơn nhiều nước mà lại bền. Hùng mua đủ các loại dụng cụ cần thiết như con lăn, cây sơn, giấy dán. Người anh em cột chèo chỉ nói thôi chứ không thực sự giúp sức. Chờ hoài không được, Hùng phải sắn tay áo tự sơn lấy. Thì ra sơn nhà cũng không khó khăn mà cũng không quá đơn giản. Hùng cần mẫn, tỉ mỉ sơn phết, vừa làm, vừa nghe nhạc, vừa mơ mộng ngâm thơ. Khi mệt thì nghỉ ngơi, uống nước trà, cà phê, ăn bánh. Bà vợ của Hùng ra phụ chồng cùng sơn. Chỉ một lúc sau mệt quá, vợ Hùng ngồi thở dốc và nảy ra ý mới, nói: "Anh Hùng ơi, sao không đi rước một ông mễ về phủ sơn, tội chi mà làm một mình cho mệt." Hùng đáp: "Phải rồi, thế mà anh không nghĩ ra. Sơn thì dễ ợt, lăn cho đều, ai mà không làm được." Hôm sau Hùng xách xe ra khu mễ chờ việc. Hùng chọn được một anh mễ nói tiếng Anh rất khá, dáng người thon, cao, có thể hợp với công việc sơn phết. Khi cần vói tay lên cao, anh này nói giỏi, đỡ phải ra dấu khó khăn trong khi nhờ vả. Hùng trả tiền công cao hơn giá thị trường chừng 15-20% cho dễ thuê và để cho người được thuê cảm thấy vui trong lòng mà làm việc chăm chỉ hơn. Sau khi thỏa thuận giá cả, Hùng mở cửa xe cho anh mễ bước lên. Hùng lên tiếng trước: "Chào anh, có khỏe không? Tôi tên là Hùng, anh tên gì?" "Khỏe, tôi tên là Carlos." "Anh đến Mỹ lâu chưa mà nói tiếng Anh giỏi quá?"
"Tôi đến được 6 năm rồi."
"Bên siêu mễ anh ở thành phố nào?"
"Tôi không phải là người Mễ, tôi là người Colombia. Anh biết Colombia không?"
"Biết, biết, xứ anh nổi tiếng lắm."
Hùng không dám nói xứ Colombia nổi tiếng về bạch phiến, sợ anh này buồn. Hùng quay xe ngược lại về phía quán bán thức ăn Mễ, đưa tiền cho anh Carlos nhờ mua 3 cái bánh bắp tamale, loại bánh gói bằng lá bắp, bên trong có bột bắp xay nấu với thịt. Về đến nhà, Hùng kéo ghế mời Carlos ngồi vào bàn thấp sau vườn. Hai người cùng ăn bánh, Carlos 2 cái, Hùng 1 cái. Ăn xong, Hùng vào bếp pha cà phê thơm. Hùng hỏi thăm đời sống bên xứ Colombia. Carlos nói: "Xứ tôi còn nghèo và nhiều bất công, người bóc lột người, cần có một cuộc cách mạng triệt để, thay đổi hoàn toàn chế độ xã hội, phải thay đổi mạnh như xứ Cuba mới được. Nhưng chưa có lãnh tụ can trường và còn bị các thế lực tư bản đánh phá. Có phải anh muốn nói rằng xứ anh cần là một cuộc cách mạng cộng sản?"
"Phải, chỉ có con đường duy nhất đó thôi, không có con đường nào khác."
Hùng hơi buồn hỏi thêm: "Anh hiểu thế nào về cộng sản? Anh có thể nói cho tôi nghe được không?"
Đáp: "Cộng sản đem đến công bằng no ấm cho nhân dân, mọi người dân đều được đi học, bệnh viện miễn phí cho tất cả mọi người, tài sản chung của nhân dân, không còn ai bóc lột ai, mỗi người dân sống xứng đáng và có tư cách hơn."
Hùng thấy thương hại cho Carlos, có lẽ anh này có lý tưởng, có lòng tốt. Nghĩ đến quê hương đất nước của anh, Hùng biết rất khó để thuyết phục bất cứ ai khi trong đầu của họ đã có định kiến. Hùng hỏi: "Anh nghĩ sao khi Nga Xô đi theo con đường cộng sản đã hơn 70 năm mà rồi cũng tan rã, cũng sụp đổ, không lẽ họ khước từ công bằng ấm no hạnh phúc chăng?" Anh Carlos hơi lúng túng trả lời: "Có lẽ nguyên nhân chính của sự sụp đổ trong xứ Liên Xô là vì chia rẽ nội bộ và các thế lực tư bản bên ngoài đánh phá." Thế còn các sứ cộng sản Đông Âu khác cũng đã thôi, không theo chế độ cộng sản nữa. Người ta đã theo bao nhiêu năm, thấy không có hiệu quả phải bỏ đi. Thế mà sứ của anh thì mơ ước được đi vào con đường bí lối đó. Anh nghĩ sao? Carlos nói với sự tin tưởng, cộng sản là chế độ tất yếu của tương lai, là đỉnh cao nhất của văn minh nhân loại. Rồi anh sẽ thấy, không lâu nữa thì nước Mỹ này cũng sẽ thành cộng sản. Hùng ngửa mặt lên trời mà cười, nghĩ là không nên nói chuyện với đầu gối. Nhưng tò mò, Hùng hỏi thêm, anh nghĩ sao về những người như Stalin bên Nga và Mao Trạch Đông bên Tàu? Đáp, họ là những lãnh tụ vĩ đại, họ đã đóng góp lớn lao cho hạnh phúc của nhân loại. Chán ngán quá, Hùng nói lớn, thôi chúng ta đi làm việc, trễ lắm rồi. Carlos vác cái thang mà cũng lúng túng, gác thang lên tường cũng không vững. Anh này không biết sơn, Hùng chỉ cho anh cách đổ sơn ra khay, cách nhúng con lăn và đưa cho anh một tấm ván ép để thực tập trước khi sơn lên tường. Sau khi khá thuần thục mới cho sơn thực thụ. Một lúc sau, thấy Carlos quá vụng về, sơn trên tường thì loang lổ, chảy dài từng dòng cộm lên, sơn rơi rớt vung vãi trên sàn xi măng quanh tường. Vợ của Hùng thấy mà lắc đầu chán ngán, bà phàn nàn, anh Hùng, thuê người sao không lựa chọn, cái anh mễ này vụng về và chậm chạp quá. Hùng đáp, em nói hay chưa, làm sao biết anh nào giỏi anh nào dở mà lựa. Anh này làm việc vụng về nhưng rất giỏi về lý thuyết Mác Lê, rất hồng, hồng hơn chuyên kia mà. Em chưa biết đó thôi, anh này là một vốn quý của xã hội chủ nghĩa thế giới, là một lãnh tụ tài ba trong tương lai của xứ anh ấy đó. Thôi thôi thôi, anh đừng nói tào lao mà tôi điên tiết lên bây giờ. Hùng thấy việc sơn nhà không hợp với khả năng của Carlos mà cho anh thực tập cũng không có kết quả. Anh giao cho Carlos cây bàn chải sắt và con dao cạo sơn, yêu cầu anh ta cạo những nơi sơn chóc lở. Carlos khoan thai cạo sơn, làm bụi mù bay và những mảng sơn chóc vẫn còn đeo tòm tem trên tường. Hùng phải cạo lại làm sạch mới sơn được. Khoảng 10 giờ, Hùng yêu cầu Carlos tạm nghỉ, rửa tay ăn dặm. Hùng dọn ra hai dĩa có bánh, chuối, quýt và nước ngọt đặt trên bàn dưới bóng cây để mời khách. Hùng hỏi Carlos rằng, anh có chân trong đảng cộng sản không? Anh ta đáp, có, tôi là thành phần nòng cốt của chi bộ hải ngoại. Hùng hỏi, mỗi tháng anh có họp chi bộ, có học tập, có kiểm điểm ưu khuyết điểm không? Đáp, có, sinh hoạt thường trực. Hùng hỏi, anh có biết đời sống bên xứ Cuba không? Anh nghĩ sao về dân tình của xứ đó? Mắt Carlos lóe niềm vui, nói, đó là một xã hội gương mẫu cho các quốc gia chậm tiến Nam Mỹ. Nhân dân sống xứng đáng trong nhân phẩm, không bị tư bản bóc lột, nhà nước bảo vệ nhân dân, được đi học miễn phí, bệnh viện miễn phí. Hùng nói, anh có biết dân Cuba sống đó rách và cơ cực lắm không? Có biết lương một giáo sư đại học gom lại trong 2 năm mới mua được một cái đồng hồ đeo tay không? Có biết nhà cửa của họ bị hư nát và tồi tàn ra sao không? Có biết ước mơ của đại đa số dân của họ ra sao không? Anh có biết tài sản riêng tư của chủ tịch Fidel Castro có mấy trăm triệu đô la không? Carlos nói, đó chỉ là tuyên truyền bóp méo đời sống hạnh phúc tốt đẹp của xứ Cuba do bản tư bản tung ra mà thôi. Những người anh hùng như Fidel Castro xứng danh là cha già của dân tộc họ. Hùng bình tĩnh nhìn thật sâu vào mắt Carlos và nói, một người có lý tưởng, có ý thức về quốc gia dân tộc như anh là một người tốt, đáng quý, đáng trọng. Lý tưởng có khi rất xa thực tế, và nếu lý tưởng sai lầm thì là một đại họa cho dân tộc, cho thế giới. Nếu anh cho rằng xã hội cộng sản xứ Cuba là gương mẫu cho các nước Nam Mỹ thì tôi thành thực khuyên anh tìm đủ mọi cách đến Cuba và sống với dân họ chừng 1-2 năm để biết rõ đời sống đích thực của họ. Rồi một mai nếu đảng của anh tranh thủ nắm được chính quyền thì đem những điều tốt đẹp trong xứ đó ra áp dụng cho nhân dân của xứ anh và tránh cho dân của anh những điều không tốt mà anh đã kinh nghiệm ở Cuba. Chưa thực sự sống trong chế độ cộng sản thì ý thức còn mơ hồ lắm. Anh nhớ lời tôi, ráng đi Cuba một chuyến để tìm hiểu sự thực. Vợ của Hùng đứng bên cửa sổ lắng tai nghe rồi nói lớn vọng ra bằng tiếng Việt Nam, anh không cần phải tử tế lịch sự đãi đàn những loại người cộng sản đó. Họ sẵn sàng giết hàng trăm hàng triệu người khác để củng cố quyền lợi cho cá nhân của họ, cho đảng của họ. Với họ chỉ có dối trá, lường gạt, căm thù đấu tranh, không có tình người. Khi nắm được quyền lực trong tay thì họ đàn áp khủng bố không khoan nhượng. anh nói làm chi với hạng người đó cho uổng công, thà nói chuyện với không khí còn hơn. Họ có nghe lời của anh nói đâu, phí sức vô ích.
Hùng chạy vào, dịu dàng nói với vợ: anh chàng Carlos này cũng chỉ là nạn nhân của tuyên truyền, của dối gạt, của mơ tưởng hảo huyền. Mình phải tôn trọng niềm tin của kẻ khác, dù niềm tin đó không đúng, chỉ nên hướng dẫn họ để họ tự tìm thấy sự thực, rồi họ tự đổi thay. Mình không thay đổi ai được đâu.
Vợ của Hùng chưa hết bực mình, nói tiếp: anh tưởng đám lãnh tụ cộng sản trên thế giới không biết là họ đi sai đường chăng? Không biết nhân dân đói khổ, kinh tế lụn bại, đất nước thoái hậu chăng? Không biết dân họ bị khủng bố, áp bức kềm kẹp và đau khổ hơn bao giờ hết chăng?
Họ biết, biết hết và biết rất rõ nữa. Nhưng vì quyền lợi cá nhân, quyền lợi của đảng phái, của phe nhóm, giết chết, loại bỏ cả những người đồng chí thân cận nhất của họ, giết hàng triệu người dân vô tội, giết trực tiếp và gián tiếp, như ông Stalin bên Nga, ông Mao bên Tàu, và các ông Kim, ông Castro, ông Kosciuszko đều cùng một thứ như nhau cả. Theo tôi nghĩ thì xưa nay chưa hề có cộng sản thực sự trên thế giới, mà chỉ có bọn giả cộng, bọn ngụy cộng đem chiêu bài ra mà dụ dỗ những người nhẹ dạ, những người ngu dốt, và tai hại nhất là bọn thanh niên trí thức lãng mạn, hảo huyền. Khi đã vướng vào thì khó gỡ ra lắm. Hùng bỏ ra vườn tiếp tục sơn tường, Carlos tiếp tục cạo sơn. Dù biết anh này là cộng sản, Hùng vẫn tiếp đãi Carlos tử tế như mọi người khác, mời ăn, mời uống, nói chuyện vui vẻ. Buổi chiều, vợ Hùng phàn nàn: cái ông Carlos này làm việc chậm chạp, luộng chuộng, vụng về. Hùng cười, nói với vợ: đó là cái vốn quý của các bậc lãnh tụ, không làm được gì hết mà chỉ nói thôi. Ông này vô trách nhiệm, khi nào không có anh thì Carlos cũng nghỉ tay, không làm việc, không trông chừng, không kiểm soát thì không làm. Đó là thái độ khôn ngoan của người cộng sản. Tội chi làm việc cho nhiều, cũng chỉ lãnh được chừng đó tiền công mà thôi, không để cho ai bóc lột sức lao động của họ. Buổi chiều, trả tiền công và đưa Carlos về, anh này hỏi ngày mai có làm việc không. Hùng lắc đầu và nhắc lại với Carlos rằng nếu anh còn đi theo con đường cách mạng thì bằng mọi giá ráng qua Cuba một chuyến để tìm hiểu cặn kẽ những ưu khuyết điểm của xứ này, rồi mai đây đem về áp dụng cho quê hương anh. Hôm sau, Hùng rước về một anh Mễ khác. Anh này còn trẻ, ăn mặc bảnh bao, đầu trải láng mướt như các thầy tử chiếu bóng của nhiều thập niên trước, cổ đeo dây chuyền, tay mang đồng hồ vàng láng bóng. Anh này không biết nói tiếng Anh. Khi bà vợ thấy Hùng và anh Mễ ngồi ăn bánh bắp tam ma lề trong vườn thì nói to như sắp khóc: anh thuê cái ông công tử Bạc Liêu này về làm gì? Trông cái dáng điệu thì biết rõ là ăn chơi giỏi hơn làm. Có lẽ nếu anh cần tài tử đóng phim mà thuê ông này thì hợp hơn là thuê người đi sơn nhà. Nhìn lại dáng vẻ của anh Mễ, Hùng cười giả lạ và nói với vợ: thôi, lỡ rồi, đừng cằn nhằn nữa vô ích. Nếu anh này không sơn được thì làm chuyện khác. Vợ đáp: tướng dáng như vậy thì e chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Hôm qua thuê một ông cộng sản, hôm nay thuê một ông tay chơi thứ thiệt. Thuê người mà không lựa chọn, không xem xét kỹ lưỡng, chỉ tốn tiền đãi đàng rồi bao nhiêu công việc mình ôm lấy hết, khổ thân. Anh Mễ này tên là Loper. Hùng ra dấu cho anh sơn tường, anh gật đầu. Hùng đứng quan sát xem anh này có biết cách sơn hay không để hướng dẫn và tập cho anh ta quen tay. Thấy anh Loper đổ sơn từ thùng ra khay mà không có một giọt rơi ra ngoài, rồi anh dùng cây cọ quẹt sạch mép thùng gọn gàng trước khi đóng nắp. Nhìn cách anh Loper nhúng con lăn vào sơn và lăn sơn đều đặn, nhẹ nhàng, tạo thành những lớp sơn mỏng đẹp ở trên tường, Hùng thầm khâm phục và biết là gặp một tay chuyên nghiệp. Loper sơn ảo ảo, đưa con lăn vào những góc cạnh một cách khéo léo, không một giọt sơn nào rơi ra ngoài. Thấy Loper làm nhanh quá, Hùng dừng tay sơn, vào nhà nghỉ ngơi. Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, Loper đã sơn xong bức tường lớn. Hùng đang sang chạy ra, chạy vào bưng cà phê, bưng nước ngọt và thức ăn mời mọc Loper, đãi đàng anh này như thượng khách, làm cho bà vợ phát bực lên, gắt: đó có phải ông nội mình đâu mà phục dịch quá như thế. Hùng nói: em ra mà xem, cứ theo tiến độ này thì có lẽ thêm một ngày nữa sẽ sơn xong bên ngoài căn nhà. Vợ của Hùng không tin, chạy ra xem và tròn mắt ngạc nhiên: không ngờ cái thằng công tử này giỏi thế, nước sơn đều đặn, đẹp đẽ.
thì ra nhìn bên ngoài mà xét đoán con người có khi lầm chết. Có nho ngọt trong tủ lạnh, anh đem ra mời nó ăn đi. Hôm sau, Hùng đến đón Lopper sơn tiếp nhà. Anh này bắc thang leo lên cao, chạy sơn những đường viền, dặm vá các nơi sơn thiếu, bàn tay thiện nghệ, căn nhà sáng sủa đẹp đẽ. Anh hàng xóm đứng nhìn Lopper sơn mà gật gù và muốn thuê Lopper sơn luôn căn nhà của anh ta, dù nước sơn chưa đến nỗi nào cũ lắm. Chiều hôm đó, Hùng trả thêm cho Lopper 20 đồng tiền thưởng và khen rối rít, nhưng có lẽ Lopper không hiểu lời khen nên cứ đực mặt ra. Mỗi sáng tinh sương trên đường đến sở, khi lái xe ngang qua bãi đậu xe còn bỏ trống của một tiệm tạp hóa chưa mở cửa, thì tự nhiên Hùng thấy lòng lâng lâng sung sướng trong niềm hạnh phúc đơn sơ mà anh đang có. Cái niềm hạnh phúc đó bỗng nảy sinh ra khi anh thấy lố nhố những đám người Nam Mỹ nhập cảnh bất hợp pháp đang tụm năm tụm ba đứng lóng ngóng chờ người đến thuê họ đi làm lao động. Hùng thường buông tay lái làm dấu thánh giá để cảm ơn Thượng Đế đã ban cho anh nhiều ân sủng may mắn, có được cuộc sống tương đối an bình và phước hạnh như ngày hôm nay. Nhờ ở trong quy chế nhập cư hợp pháp nên hôm nay còn có công ăn việc làm, đến sở biết mình sẽ làm việc gì, việc làm trong khả năng, kinh nghiệm và hiểu biết, được trả công ra sao. Dù công xá có khi không xứng đáng nhưng biết rõ, biết trước con số. Ngoài ra còn có bảo hiểm sức khỏe, có nơi cư trú và được pháp luật bảo vệ. Nếu có thất nghiệp thì cũng sẽ được trợ cấp thất nghiệp trong thời gian tìm việc khác. Mấy anh Nam Mỹ nhập cư lậu này thường được thiên hạ gọi là Mễ, cứ thấy người Nam Mỹ thì kêu là Mễ cho tiện. Cũng như người Mỹ, cứ thấy đầu đen da vàng thì liệt vào dân tàu cho khỏe, cần chi biết họ là Nhật, Đại Hàn, Việt Nam hay Thái Lan hay Lào. Mấy anh Mễ này cứ dài cổ ra chờ người đến thuê để đi làm. Không biết ngày hôm nay có ai thuê không, và cũng không biết ngày mai, ngày mốt có may mắn được việc gì làm. Mà nếu có việc làm thì cũng không biết sẽ phải làm gì, khó khăn hay dễ dàng, nặng nhọc hay nhẹ nhàng, họ không từ chối bất cứ việc làm nào. Cứ nhận đại một công việc, làm được thì tốt, không làm được thì thôi, chẳng có mất mát gì. Điều quan trọng nhất đối với họ là được trả công ra sao. Đương nhiên là có mặc cả trước. Nhưng mặc cả cách nào đây, khi họ ở thế yếu là đang cần việc, mà kẻ đi thuê thì có quyền lựa chọn người khác rẻ hơn. Cứ thấy xe nào chạy chậm ngang qua là các anh ngóng cổ theo, và có khi đưa tay vẫy để làm dấu hỏi xem có cần người làm việc hay không. Cứ kiên trì chờ đợi từ sáng cho đến trưa, từ trưa cho đến chiều, chờ đợi từ ngày này qua ngày kia, chờ và hy vọng, không có quyền chán nản bỏ cuộc. Có nhiều buổi sáng bị vợ đì, bị con cái khóc lóc hờn dỗi, công việc sở thì đang bị thúc hối cấp bách, trong lòng nặng như đá đeo, mà đi qua khu này và thấy mấy anh Mễ chờ việc là bao nhiêu muộn phiền bực bội trong lòng của Hùng bỗng nhiên tan biến hết. Nỗi buồn khổ khó khăn của anh có đáng chi khi đem so với những bấp bênh, những âu lo khốn khổ của những người Mễ đang đứng chờ việc làm ở bên đường. Nhờ mỗi ngày thấy đám Mễ này mà Hùng như được nhắc nhở thường xuyên rằng anh đang có hạnh phúc và may mắn. Bởi vậy nên anh sống dễ dãi, tử tế hơn với tất cả mọi người chung quanh, và dễ dãi hơn với chính bản thân mình, biết nhịn vợ hơn, chiều con hơn, và không cần tranh hơn tranh thua với bạn bè bà con để làm chi. Tràm Cà Mau.